Xin kính chào quý vị đã đến phần podcast của báo Sài Gòn Nhỏ News.com. Trong phần này, đó là bài viết của Tuấn Khanh có tựa đề Những gương mặt đáng nhớ của Việt Nam năm 2021. Rùng rùng những bước chân chấn động Việt Nam. Con đường mà nhà tiên tri Môi-se đưa người Do Thái đến miền đất bình an chỉ có duy nhất một nguy nan rượt đuổi thôi. Đó là đạo quân điên cuồng của Ai Cập muốn sở hữu con người làm nô lệ. Nhưng hành trình về lại quê nhà của hàng trăm ngàn người lao động nghèo khổ Việt Nam, những giọng nói khác nhau từ mọi miền đất nước Việt Nam, thì có vẻ gian nan hơn rất nhiều. Ba lần không chịu nổi sự khó khăn, người lao động nghèo, lưu dân đã phải rời bỏ Sài Gòn. Mỗi một lần ra đi, họ đều phải chịu đựng sự chỉ trích đầy ác ý của chính quyền. Mà thật ra, mục đích cuối cùng của những kẻ cầm quyền cũng không khác các lãnh đạo của Pharaoh Ai Cập cách đây 1.500 năm trước công nguyên. Đó là muốn duy trì một lực lượng lao động nô lệ để mọi thứ không bị suy sụp. Xin được nhắc lại với quý vị, lần thứ nhất, ngày 15 tháng 8, bị giam lỏng trong các ngôi nhà chật hẹp, mọi thứ bế tắc vì không thấy một hứa hẹn thực thi nào về an sinh, trong khi tình hình dịch bệnh lan nhanh theo cách hô hoán của nhà nước. Những người dân Việt Nam, những con người như vậy đã khăn gói lên đường. Các ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hay Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đều có những cảnh báo xám xịt về đại dịch, nhưng không đưa ra lời giải thích cụ thể nào. Hàng ngàn người khăn gói về quê và bị luận điệu truyền thông gọi một cách khinh miệt là đám người tự phát, với mô tả như thể chuyện di chuyển về quê nhà của họ là một thú vui và là một hành động lạc loài trong một xã hội tuyệt đối đã sống và làm việc theo pháp luật của nhà nước. Và dĩ nhiên, những người này đã không chấp nhận sống và chết ở Sài Gòn theo lệnh của đảng và nhà nước. Báo chí và truyền hình, lực lượng tuyên truyền viên đã đấu tố họ không ngừng. Lần thứ hai, ngày 15 tháng 9, trong vòng vây kẽm gai, quân đội rầm rập với các chính sách phong tỏa như thiết quân luật, khiến người dân bị lùa vào các chốt chặn phạt tiền vô tội vạ, tịch thu tài sản. Hàng đoàn người lại kéo nhau lên đường. Tiếng kêu khóc và uất ức của những người dân xuất hiện khắp nơi trên YouTube, TikTok, Facebook. Đến đầu tháng 10, theo thống kê của báo chí nhà nước, các cuộc chặn bắt cố phạt cho được như thể để tạo một ngân sách nuôi chính trùng trùng lớp lớp lực lượng kiểm tra hành chính này, mà vốn bắt đầu trở thành kiêu binh, dẫn đến chuyện chèn ép, lùng bắt, đánh đập người dân ở khắp nơi. Con số phạt tiền được chính nhà nước báo chí công bố một cách tự hào là đạt đến hơn 20 tỷ đồng, tức là vào khoảng hơn 880.000 đô la Mỹ. Ở Sài Gòn, con số thu đó không lớn, nhưng nếu đối chiếu với hoàn cảnh những người lao động nghèo quỳ lạy và khóc cảm ơn khi được giảm tiền nhà, được cho thêm ít tiền trợ cấp, thì có thể hiểu được trong tình cảnh khốn cùng đó, số tiền thu được trên nước mắt và nỗi đau con người phải được tính bằng chỉ số của sự man rợ. Và người khốn khó bị dồn ép đến tận bùn đen, một lần nữa vẫn bị chỉ trích bằng giọng điệu khinh miệt, bị gọi là những kẻ thiếu ý thức trong đại dịch. Các gói hỗ trợ được tuyên bố ầm ĩ mà không có. Người đói khổ vẫn mệt mỏi chờ đợi với những tiêu chuẩn xét duyệt đưa vào giờ cuối, và khi phản ứng lại thì họ bị ghép tội là phản động hoặc quấy rối trật tự công cộng. Có những người đã phải ra tòa và ở tù. Lần thứ ba, ngày 30 tháng 9, lúc này con số người đổ về quê còn nhiều hơn cả hai đợt trước, bởi họ đã có đủ kinh nghiệm đau đớn và tươi mới về sự thật. Không đơn giản là những người đi tìm đường sống, họ giống như những kẻ vượt thoát khỏi nơi cầm tù, không chỉ bằng những hàng rào kẽm gai phong tỏa, mà còn bằng những ngôn ngữ mị dân, bằng tình thương đồng loại được tô hồng rực rỡ nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Đó là vì sao những cuộc xung đột ở các chốt chặn đã xảy ra. Đoàn người rùng rùng ra đi không khác gì như một cuộc xuống đường vì sự sống, bất tính và phẫn nộ. Vì không chỉ bấp bênh nơi đô thị, những kẻ khốn cùng tội nghiệp này cũng bị rượt đuổi và phạt vạ vô lý lẽ. Bên cạnh đó, họ còn phải bỏ tiền túi ra phục vụ cho một chiến dịch xét nghiệm vô nghĩa, bị nạo vét tận đáy túi tiền vốn đã cạn thủng của mình. Dĩ nhiên, sự uyển chuyển của ngành tuyên giáo và những người lãnh đạo thật đáng nể. Lúc này họ dùng mọi ngôn ngữ xúc xỉm miệt thị để đổi thành một tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng là trân trọng mời người lao động ở lại để giúp sức cho thành phố. Đáp trả cho sự trân trọng muộn màng đó, 1,3 triệu người lao động đã tháo chạy về quê, nơi cùng cực nhất mà từ đó họ ra đi. Nhưng lúc này thì thà quay về còn hơn nán lại để nuôi một niềm tin vô vọng. Họ, những con người vô danh đó, là phát họa rõ nét đến vô cực về một đất nước đầy những quảng bá phồn vinh và sự kiêu hãnh của kẻ cầm quyền. Họ là những sinh mệnh Việt Nam với nỗi cô quạnh của hiện tại lẫn tương lai. Họ mang hình dáng của một đất nước Việt Nam lặng đứng trong mưa tầm tã, chịu đựng trước một thực tế hàng rào kém gai và trước một tương lai đầy gai kẽm đâm vào mắt của họ. Họ mang nỗi niềm của một đất nước với cảnh quỳ lạy những kẻ nô bộc mặc sắc phục, hiển hiện những gương mặt lạnh lùng, tuân thủ răm rắp theo chỉ thị. Họ chỉ ra viễn cảnh của quê hương Việt Nam với tương lai u uất, mang bóng tối của phận mình. Sống không đủ no, đời không đủ đẹp, nhưng vẫn phải tiếp tục cống hiến cho sự sống của đảng cai trị. Hãy tưởng tượng, nếu đoàn quân Ai Cập của những pharaoh chạy đến sát bờ biển đỏ, chỉ nhằm kêu gọi người Do Thái hãy quay trở lại với sự trân trọng để cùng phục hồi và xây dựng nền kinh tế của một vương quyền, thì lịch sử nhân loại liệu có thay đổi hay không? Một khi những người Do Thái của nhà tiên tri Môsê chọn quay đầu. Tư thế của những người Do Thái lúc đó là một lực lượng lao động thấp hèn. Nếu chọn quay trở lại, họ nhận được miếng ăn nhưng với cảnh với đòn roi và chấp nhận cuộc đời không thể hoán cải giai cấp của mình. Trong chế độ độc tài, mọi lời vuốt ve đẹp đẽ nhất, tha thiết nhất chỉ ẩn chứa những thông điệp như vậy mà thôi. Giả như biển đỏ không tách làm đôi, thì chắc những người Do Thái cũng sẽ lao mình về phía hướng tự do để chứng minh phẩm giá của mình. Trải qua đại dịch, những con người cần lao Việt Nam mới thực sự thấy được số phận và tương lai ở đâu trong một đất nước đầy pháo hoa rực rỡ và tượng đài kiêu hãnh. Hành trình của những con người vô danh Việt Nam cùng nhau chạy về quê nhà là tiếng sấm chớp trong màn đêm u tối, là những đường vạch sáng lòa soi rõ con người Việt Nam đang cần sự thật và đất nước ngàn năm này đang khao khát tận cùng một tương lai cho dân tộc, chứ không phải riêng cho một chế độ cầm quyền. Những gương mặt vô danh ấy đã giúp mở ra một bài học đắt giá cho con người Việt Nam hôm nay, những bài học được chứng thực bằng nước mắt, cái chết, đói nghèo và vô vọng. Những con người ấy, tương tự như những người Do Thái hàng ngàn năm trước, đã không chọn niềm tin viển vông hay thỏa hiệp để dễ dàng quay trở lại. Họ là những con người vô danh, mang theo sự khắc khoải trên vạn trùng nẻo đường quê hương. Họ chính là những gương mặt đáng nhớ nhất của năm 2021.
Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường, và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để găng huân chương, và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong buồn lo. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Mở mắt đi nghe, hãy lắng tai nghe, quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau. Hãy gấp trang báo, hãy tắt TV để thấy quanh ta chỉ là những mộng mị. Mở mắt đi nghe, hãy lắng tai nghe, quê hương Việt Nam ôi sao bỗng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau. Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bao cường, và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương. Tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam.